Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch Thầy cùng tất cả huynh đệ, con xin thích hỏi Thầy làm sao mà để chúng con phân biệt được tự tin và sự kiêu mạn? Đó là câu hỏi thứ nhất, thì con xin phép hỏi câu hỏi thứ hai là trong cái thời gian mà chúng con tìm hiểu về lịch sử Đức Phật ấy, thì Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta là rất nhiều thời gian để tu tập, là suốt từ nhỏ là đã luyện tập thiền định, rồi đến khi lớn lên đến khi xuất gia thì cũng tu tập rất là khổ, qua rất là nhiều quá trình. Tuy nhiên thì sau khi mà Ngài đắc đạo xong, Ngài giáo hóa cho các đệ tử của mình á, thì các đệ tử của Ngài hầu như là khi mà chứng đạo á, các vị chỉ nghe qua một câu hoặc là nghe qua một bài pháp thì các vị đã chứng được những mức cao, ví dụ như là A-la-hán. Thì con thắc mắc là tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy ạ? Dạ, mô Phật.
Về khác nhau giữa tự tin và tự đại đó, có thể được ví dụ qua cái ảnh dụ như thế này. Mỗi buổi sáng đó, các bạn trẻ chịu khó nhón chân mình lên thì không cần giày cao gót, chúng ta cao thêm được một tấc. Vỗ tay lên mình thêm chút xíu nữa, chúng ta sẽ cao thêm 2cm nữa. Như vậy khi nhón chân vỗ tay đó, chúng ta sẽ vỗ được cái mục tiêu cao hơn cái năng lực mà mình đang có. Thì người nào làm như thế thì được gọi là có tự tin. Như vậy là tự tin đó là một cái sự hiểu biết. Khi mình thấy được mọi thứ và cái nỗ lực là đúng cách và cái kết quả nó nằm trong tầm tay của mình. Còn giờ một người nào đó có chiều cao là vô địch giống như thầy Nhật Từ, chỉ có thước 5 thôi, nhưng mà nghĩ rằng là mình có thể nhảy cao lên đó là 10m thì đó là tự đại hoặc là nói dốc thôi, chứ làm sao mà nhảy được như thế. Dù có tự tin đi nữa, ta gọi là overconfident, tức là quá mức tự tin thì trở thành là tự khoét, tự nó khoét thôi, nó không có sự thật vì nó không có nhân quả, nó không có lý do để cái niềm tin đó nó trở thành một hiện thực được, thì cái đó nó trở thành là tự đại. Và cái sai lầm của phần lớn chúng ta đó là thay vì dừng lại tự tin để đi tới phía trước biến các ước mơ trở thành hiện thực, thì chúng ta rơi vào là không tưởng và hẳn gì tự hào về chữ đó, chúng ta trở thành là một kẻ tự đại. Phương diện tiêu cực khác của tự đại là gì? Cao ngạo. Khi mình bằng người A thì mình nghĩ rằng mình là gấp hai người A. Khi mình đó là đang gần bằng được người B thì mình nghĩ rằng mình cao hơn người B. Cái đó cũng là tự đại, tức là không thừa nhận cái kém, cái dở, cái tệ, cái bất toàn mà mình đang có. Đưa ra rất nhiều các lý do để biện hộ thôi. À, thì người đó là cái người phần lớn là rơi vào tự đại. Thì tự đại cái được ví dụ giống như là một cái chiếc xe gồm có 4 bánh, và bánh nào nó cũng nổ căng cái phòng bởi vì hơi trong đó nó quá nhiều đi, thì chiếc xe đó chạy trên mặt đường đó, nhất là đường ổ gà ổ voi của Việt Nam là nó dần dữ lắm, dễ bị tai nạn, không an toàn. Còn người mặc cảm tự ti đó thì giống như là trong xe đó là hơi nó không đầy đủ, nó chỉ đạt được 1/3 thôi, thì cái ruột xe sẽ bị hư. Nếu là tự cao tự đại, nó giống như bánh xe dễ bị nổ lớp, thì mặc cảm tự ti là bánh xe bị xì. Cả hai này là thái cực đối lập, không an toàn. Còn tự tin là bánh xe có lượng hơi vừa phải và nó chở cái số lượng ký ở trên nó vừa và được luật pháp cho phép, thì chiếc xe đó sẽ đến được cái đích điểm cuối cùng. Đó là sự khác nhau giữa gọi là tự tin và tự cao. Về cái câu hỏi thứ hai là tại sao đó các bậc thánh ngày xưa nghe một câu kinh là giác ngộ, còn chúng ta đó là đọc mấy chục năm rồi cũng giống dốt hoài, là bởi vì đó kinh điển nói tắt nha. Thế khi mô tả cái việc giác ngộ thì chúng ta phải hiểu ra nó còn chấm 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 chấm, không phải là 3 dấu chấm, có thể là 9 dấu chấm hay là 300 dấu chấm. Thì mỗi dấu chấm đó nó được hiểu là gì? Đã bị tỉnh lược đi. Vì bài kinh ta không thể nói hết được tất tần tật mọi thứ được. Sau khi nghe bài kinh nói xong, có mấy ngàn người đã giác ngộ được vô sanh pháp nhẫn, có mấy ngàn người giác ngộ được quả a la hán. Chúng ta phải biết là mấy vị này đã tu đó cũng khá lâu rồi, tu khá nhiều rồi. Cái quá trình tu, cái nỗ lực trong tu, cái kham nhẫn trong tu, trí tuệ trong tu, phương pháp trong tu. Và kinh đó không phải nói về cái này cho nó tính lượng những thứ này đi, chỉ nói là cái kết quả của cái giá trị thôi. Khi ta phải tính lượng cái phần này bởi những dấu chấm được hiểu gọi là mặc nhiên thôi. Nhưng khi mình đọc mình không liên tưởng cái phần tính lược đó, mình nghĩ là tại sao ngày xưa nghe có một câu mà giác ngộ, còn mình nghe hoài không giác ngộ. Thực tế mà nếu mà các vị đó chỉ có nghe một câu giác ngộ thì mấy vị đó xứng đáng làm thầy của Đức Phật, vì Đức Phật cũng phải trải qua 6 năm tu mới được giác ngộ. Còn một người nào đó mà chỉ có nghe không giác ngộ hơn Phật rồi. Đa khi Phật được gọi là vô sư trí, trí tuệ không có thầy. Mặc dù trước đó Đức Phật phải học với 2 vị thầy khai tâm, đó là Arara và Uddaka. Nhưng mà sau đó Đức Phật là tự tu, tự tìm ra phương pháp mới, tự giác ngộ, tự chứng đắc, trở thành bậc thầy không có thầy. Phải mất 6 năm như thế, chứ đừng nói mà nghe một bài kinh, một câu kinh mà giác ngộ được. Người Trung Quốc thì thường ưa khuếch đại cái đó. Chẳng hạn như là Lục Tổ Huệ Năng chỉ nghe có câu ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm là giác ngộ. Chứ thực ra thì phải chưa giác ngộ, đó là mới bắt gặp được đạo Phật thôi. Sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng vô làm công quả với cách là một cư sĩ trong chùa Hoàng Mai với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Rồi đó là trải qua một thời gian tu học trong đó, được là phó chúc bởi tổ, bắt đầu là mới đi ra khỏi chùa. Rồi thêm 10 mấy năm là ẩn nhẫn ở trong rừng sâu để trốn cái danh phận mình. Rồi sau đó mới ra ngoài trở lại, cạo tóc trở lại, trở thành người tu để trở thành là tổ thứ 6. Chứ là phải nghe cái câu đó mà giác ngộ, ta nói tắt vậy thôi. Cho nên á, chúng ta phải hiểu rằng là nhân quả của vị tu là nó là một quá trình thời gian, có khi là vài trăm kiếp mới có thể trở thành Phật, vài nghìn kiếp, chứ không phải mà đơn giản như thế được. Đó, những cái câu nói khích lệ như thế nó chỉ mang tới cách là thúc đẩy lên dây cót tinh thần cho chúng ta thôi, chứ nó không phản ánh được nhân quả của sự tu. Còn nhân quả sự tu đó thì nó lệ thuộc vào phương pháp tu, thời gian đầu tư cho việc tu, nỗ lực tu, hoàn cảnh tu, và được người hướng dẫn tu, có được bạn đồng hành tu một cách bài bản, thì cái kết quả sẽ diễn ra như sự trông đợi.
Dạ được, thưa thầy.